Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Tú Anh, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai 30 tháng 11 năm 2020. Thủ tướng Úc yêu cầu Bắc Kinh xin lỗi chính thức về tin nhắn Twitter và ảnh giả mạo mang tính xúc phạm của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bắc Kinh cho thử nghiệm vaccine bắt buộc ngừa COVID-19 trên hàng trăm ngàn người. Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden chỉ định đội ngũ nữ giới phụ trách truyền thông Nhà Trắng. Một mỗi ngày một sự kiện, vụ ám sát nhà khoa học và cuộc chiến âm thầm của Israel chống chương trình hạt nhân Iran. Theo dòng thời sự, tập đoàn Apple và Samsung di rời sản xuất sang Việt Nam, Trung Quốc sốt ruột. Thưa quý vị, nổi giận về phát ngôn và ảnh giả mạo mang tính xúc phạm của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay yêu cầu Bắc Kinh gửi lời xin lỗi chính thức.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã gây phẫn nộ tại Úc khi đăng tải trên một tài khoản Twitter chính thức của chính phủ Trung Quốc hình ảnh một người đàn ông trong trang phục quân nhân Úc kề một con dao dính đầy máu lên cổ một em nhỏ Afghanistan, kèm theo bức ảnh đó là tin nhắn của ông Triệu Lập Kiên nói là ông choáng váng về các vụ binh lính Úc sát hại thường dân và tù nhân Afghanistan. Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi có tin về một báo cáo, theo đó dường như binh lính Úc ở Afghanistan đã gây ra tội ác chiến tranh trong giai đoạn 2005-2016. Thủ tướng Úc Scott Morrison gọi tin nhắn trên tài khoản Twitter chính thức của chính phủ Trung Quốc là một sự xúc phạm gây tai tiếng và đáng kinh tởm, hết lời dẫn, nhắm vào các lực lượng vũ trang của Úc. Lãnh đạo Úc còn khẳng định không gì có thể biện minh cho phát ngôn của ông Triệu Lập Kiên và chính phủ Trung Quốc phải lấy làm xấu hổ về tin nhắn đó. Theo ông Morrison, Bắc Kinh không thể làm Trung Quốc lớn mạnh hơn trong mắt thế giới với dòng tweet nói trên. Thủ tướng Úc còn kêu gọi mạng xã hội Twitter xóa bỏ đăng tải của Bắc Kinh. Theo hãng tin Pháp AFP, khi được hỏi về vụ tranh cãi này, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Ánh cho rằng chính phủ Úc nên thấy xấu hổ vì hành động của binh sĩ tại Afghanistan và Canberra phải có lời xin lỗi chính thức tới người dân Afghanistan. Quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh ngày càng xấu đi trong những tháng gần đây sau khi chính phủ Úc kêu gọi điều tra nguồn gốc của COVID-19.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc nhưng về COVID-19, Sinopharm, công ty dược phẩm có liên hệ với quân đội, yêu cầu chính quyền y tế cấp giấy phép bán vaccine ngừa COVID sau đợt thử nghiệm ở Trung Đông và Nam Phi. Bốn loại vaccine chống COVID cũng do Trung Quốc chế tạo, đang ở giai đoạn thử nghiệm 3, đã được tiêm cho hàng trăm ngàn người là binh sĩ, y sĩ, công chức và du học sinh tại Hoa Lục. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagat đã gửi về bài phóng sự.
Mũ ni, áo dạ màu sẫm trong mùa đông của thủ đô Bắc Kinh nổi bật trên màu trắng của các tòa nhà thuộc trung tâm sinh hóa y học tọa lạc ở ngoại ô. Trước cổng, trong tiếng rò rò từ máy bộ đàm của nhân viên bảo vệ, một hàng rào tự động ra lệnh cho từng người có giấy ủy nhiệm bước qua. Còn đối với phóng viên của chúng tôi thì lần sau trở lại, một người không rõ danh tánh từ một văn phòng bước ra bảo thế. Cảnh tượng này chúng tôi thường gặp trong những lần đi làm phóng sự. Các viện bào chế Trung Quốc không cho tiếp xúc với những người được tiêm ngừa khi mà chiến dịch thử nghiệm chưa kết thúc. Từ bên kia đầu dây điện thoại, một nhân viên của một công ty dầu hỏa nhà nước ở Thẩm Quyến, họ Triệu, 29 tuổi, cho biết trường hợp của anh như sau. Tôi nhận được một liều vaccine COVID-19 tại Bắc Kinh hồi đầu tháng 8. 20 trong số 30 đồng nghiệp của tôi đều phải làm như thế. Triệu giải thích thêm, công ty bắt buộc chúng tôi tiêm ngừa bởi vì chúng tôi phải đi công tác ở nước ngoài. Và bởi vì lộ trình từ miền Nam Trung Quốc lên Bắc Kinh rất xa, nên chúng tôi phải nhận 2 liều trong một ngày, cách nhau có 30 phút. Tiêm ngừa nằm trong tiến trình được gọi là khẩn cấp, dành riêng cho những người sắp đến các vùng bị dịch do nhà nước thực hiện. Tại Trung Quốc, chiến dịch tiêm ngừa khẩn cấp bắt đầu từ tháng 7. Hơn 100.000 người đã được tiêm ở các viện bào chế ở Bắc Kinh và Vũ Hán của Sinopharm. Không có trường hợp phản ứng phụ nào được báo cáo theo chủ tịch của công ty. Không phản ứng phụ, đó cũng là khẳng định của nhân viên dầu hỏa họ Triệu. Cá nhân tôi không thấy có gì khác lạ sau khi tiêm. Thuốc ngừa chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm thứ 3, nhưng tôi và các đồng nghiệp không bị phản ứng phụ. các cuộc thử nghiệm có vẻ hiệu quả, đến 99%, theo như lời cựu Bộ trưởng Tài chính Lâu Kế Vĩ, sau khi nhận hai liều như các thành viên khác trong chính phủ. Thế nhưng, một nữ nhân viên phi trường ở Hà Bắc, một bác sĩ ở Đường Sơn và nhiều người khác đã được chủng ngừa mà phóng viên chúng tôi có cơ hội tiếp xúc đều giữ thái độ thận trọng. Họ nói, các viện bào chế buộc chúng tôi phải ký một thỏa thuận giữ bí mật.
Stéphane Lagarde, Wang Chengguang, Pékin, RFI.
Nhìn sang Mỹ, trong bối cảnh số bệnh nhân nhập viện tăng kỷ lục đến 90.000 ca, theo số liệu ghi nhận vào hôm qua, Hoa Kỳ đang chờ hệ quả của ngày nghỉ lễ tạ ơn cách này 3 hôm, việc hàng triệu người Mỹ du hành trên khắp nước tạo cơ hội cho COVID-19 lây nhiễm mạnh.
Theo tuyên bố của bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc cơ quan bệnh truyền nhiễm của Mỹ, sau ngày nghỉ cuối tuần và họp mặt gia đình của hàng triệu người Mỹ, một đợt dịch COVID sẽ bùng dậy phối hợp với đợt dịch hiện nay. Thứ tư tuần trước, một ngày trước Thanksgiving, ít nhất 1,1 triệu người Mỹ đã sử dụng đường hàng không, một kỷ lục trong mùa dịch. Bác sĩ Deborah Birx, điều phối tổ chống đại dịch của Nhà Trắng cũng lo ngại, xin trích, chúng ta sắp thấy số bệnh nhân COVID sẽ tăng lên từ 3 cho đến 10 lần hơn sau lễ tạ ơn. Báo cáo ngày Chủ nhật tại Mỹ ghi nhận có thêm 822 nạn nhân và 140.650 ca lây nhiễm mới trong cùng một ngày. Trong tình hình này, Giám đốc Cơ quan Bệnh truyền nhiễm của Mỹ dự báo sẽ không nới lỏng các biện pháp hạn chế tự do du hành trong mùa Giáng sinh. Còn tại châu Âu, Pháp công bố chương trình tiêm ngừa. Theo yêu cầu của Thượng hội đồng Y tế Pháp vào sáng nay, số lượng hạn chế các liều chủng ngừa COVID được sản xuất đầu tiên sẽ dành ưu tiên cho những người cao tuổi ở các viện dưỡng lão. Kế hoạch chia làm 5 giai đoạn tiệm tiến với một hướng chỉ đạo duy nhất, đó là ưu tiên bảo vệ những thành phần dân chúng yếu đuối nhất. Ngoài 750.000 người già ở các viện dưỡng lão, nhân viên phục vụ khoảng 100.000 người cũng được xếp vào danh sách ưu tiên số 1 này.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, hàng hóa tồn đọng ở hải cảng, cán bộ bị hành quyết, đó là những phản ứng của chế độ Bình Nhưỡng nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế và y tế trong bối cảnh sắp bầu lại Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động.
Theo hãng thông tấn KCNA được truyền thông Hàn Quốc trích dẫn, thì một cuộc họp do Chủ tịch Bắc Triều Tiên chủ trì đã mở ra vào ngày 29 tháng 11 tại trụ sở Đảng Lao động, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 8. Các vấn đề quan trọng nhằm cải thiện vai trò lãnh đạo của đảng trong lĩnh vực kinh tế, thực hiện bài toán kinh tế trước mắt, nhiều quyết định quan trọng đã được thông qua với sự nhất trí của toàn bộ cán bộ tham dự cuộc họp, theo luận điểm chính thức của KCNA. Cũng theo hãng truyền thông Bắc Triều Tiên, các cơ quan phụ trách vấn đề kinh tế đã bị chỉ trích mạnh do làm việc một cách hình thức chủ quan không phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Trong bối cảnh này, báo Hàn Quốc Hàn Kyore cho biết thêm, Kim Jong-un đã ra lệnh hành quyết một cán bộ lãnh đạo hối đoái hồi cuối tháng 10 với lý do là làm đồng tiền Bắc Triều Tiên bị mất giá trầm trọng. Trước đó vào tháng 8, một cán bộ cao cấp bị tử hình vì vi phạm lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa nước ngoài do sợ lây nhiễm siêu vi corona. Theo tin tình báo Hàn Quốc, tuy Bình Nhưỡng khẳng định không có ca COVID nào, nhưng nỗi sợ lên đến mức ngưng chuyên chở ngành hàng hải và cấm sản xuất muối vì cho rằng siêu vi có thể lây lan qua nước biển. Hệ quả là 110.000 tấn gạo do Trung Quốc viện trợ còn tồn kho ở cảng Đại Liên. Dòng Háp cho biết Seoul cũng đang thương lượng với Liên Hiệp Quốc để nhận khoản viện trợ lương thực mà Bình Nhưỡng từ chối. Còn theo dân biểu Hàn Quốc Ha Tae-kung, Bắc Triều Tiên gặp khó khăn kinh tế do 3 nguyên do: thiên tai lũ lụt, đe dọa COVID và trừng phạt quốc tế. Trong quan hệ quốc tế, quan hệ Kim Trâm hết còn ích lợi cho Bình Nhưỡng. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn chưa chúc mừng Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden.
Còn tại Đông Nam Á, hàng ngàn người ủng hộ dân chủ ở Bangkok hôm qua biểu tình trước doanh trại cùng đơn vị vệ binh Hoàng gia Thái Lan, vốn được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của quốc vương.
Những người biểu tình hôm qua giơ cao những con vịt vàng được bơm căng hơi mà họ coi là tượng trưng cho quân đội, hiện thống trị đời sống chính trị Thái Lan. Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua là cuộc biểu tình mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình diễn ra gần như hàng ngày ở thủ đô Bangkok. Lần này phong trào đấu tranh nhắm vào Trung đoàn Bộ binh số 11. Các lối vào và tường của doanh trại phủ đầy rào dây thép gai, với nhiều cảnh sát mặc đồ chống bạo động đứng gác bên ngoài. Đơn vị này cũng như Trung đoàn Bộ binh số 1 được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của quốc vương Thái Lan từ năm 2019 nhằm củng cố thêm quyền lực cho nhà vua. AFP dẫn lời một trong những thủ lĩnh chính của phong trào Parit Penguin Chiwarak cho rằng Sinjit, hai trung đoàn này trong quá khứ có liên quan đến việc đàn áp dân chúng. Họ cũng đóng một vai trò trung tâm trong các cuộc đảo chính.
Tại Mỹ, Tổng thống tân cử Joe Biden hôm qua thông báo ban phụ trách thông tin gồm toàn phụ nữ. Đây là một sự kiện lịch sử.
Ekip có tất cả 7 phụ nữ, với người đứng đầu là Kate Bedingfield, phụ trách ban vận động tranh cử của Joe Biden, nay được bổ nhiệm làm giám đốc truyền thông của Nhà Trắng. Theo AFP, trong số những nhân vật được bổ nhiệm hôm Chủ nhật, nổi bật nhất là bà Jen Psaki, 41 tuổi, tùy viên báo chí của Nhà Trắng. Tổng thống tân cử cho biết là ông rất hãnh diện trình làng một đội ngũ truyền thông cao cấp, lần đầu tiên toàn là phụ nữ. Joe Biden cho biết thêm, tất cả những phụ nữ này đều là những người chuyên nghiệp và kinh nghiệm về thông tin báo chí. Các trợ lý báo chí của Phó Tổng thống tân cử Kamala Harris, của đệ nhất phu nhân tương lai, cũng là những phụ nữ có tiếng trong ngành. Về bản thân Tổng thống tân cử, có lẽ do bất cẩn, ông bị ngã, phải bị trật chân trong lúc đùa với chú chó bẹt xê hôm Chủ nhật. Theo bác sĩ riêng, Joe Biden sẽ phải mang giày chỉnh hình trong nhiều tuần lễ.
Liên quan đến Iran, ngày hôm nay Tehran tổ chức tang lễ theo nghi thức tôn giáo cho nhà khoa học Mohsen Kharifazadeh, người bị ám sát bằng xe ô tô có gài chất nổ hôm thứ Sáu 27 tháng 11. Iran đã lập tức cáo buộc Israel đứng sau vụ việc. Cùng ngày, Nghị viện Iran chuẩn bị thông qua một dự luật hạn chế chương trình hợp tác giữa Tehran với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong khuôn khổ Thỏa thuận Hạt nhân 2015. Trước đó, ngay sau vụ ám sát nhà khoa học, Tổng thống Hassan Rouhani cáo buộc Israel gieo rắc hỗn loạn, đồng thời đe dọa sẽ có những hành động trả đũa vào thời điểm thích hợp. Từ Tehran, thông tin viên đài RFI Siavush Gazi tường thuật.
Theo truyền thông Iran, tang lễ sẽ được tổ chức với sự tham dự của gia đình và một vài quan chức cao cấp mà thôi, do các biện pháp hạn chế để đề phòng dịch bệnh virus corona. Nhưng cùng lúc, phe bảo thủ tiếp tục kêu gọi phải đáp trả tức khắc vụ ám sát Mohsen Fakhrizadeh. Phản ứng đầu tiên của Iran có lẽ đến từ Nghị viện đang gấp rút biểu quyết một dự luật giới hạn việc hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và thúc đẩy chương trình phát triển hạt nhân quốc gia. Dự luật này được Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện thông qua, buộc chính phủ Iran phải nối lại chương trình tinh lọc chất uranium với tỷ lệ lên đến 20%. Trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân quốc tế, Iran đã đồng ý không vượt ngưỡng 3,5%. Dự luật này còn phải được Nghị viện do phe bảo thủ kiểm soát thông qua từ đây cho đến thứ Tư 2 tháng 12, yêu cầu ngưng mọi cuộc thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nếu như mọi rào cản không được dỡ bỏ trong vòng 2 tháng tới đây, để cho phép Iran nối lại các hoạt động giao dịch ngân hàng bình thường với thế giới và tái xuất khẩu dầu hỏa. Những biện pháp trừng phạt do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành đã hạn chế đáng kể các giao dịch ngân hàng cũng như các hoạt động buôn bán dầu hỏa của Iran.
Trở lại với nước Pháp, Tổng thống Macron họp nội các tìm cách thoát khỏi khủng hoảng chính trị.
Tổng thống Pháp triệu tập hội nội các cùng với thủ lĩnh, các khối dân biểu thuộc phe đa số ở nghị viện, bạo lực cảnh sát và an ninh là những chủ đề bàn thảo chính. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nạn bạo lực cảnh sát và dự thảo luật an ninh đang bị phản đối gay gắt.
4 ngày sau khi Maradona qua đời, Tư pháp Argentina mở một cuộc điều tra về lý do khiến ông tử vong và xem liệu huyền thoại bóng đá thế giới Maradona đã có thể tránh được cái chết hay không. Bác sĩ riêng của Maradona bị điều tra về tội ngộ sát. Từ Buenos Aires, thông tín viên đài RFI de Villiers Moriame giải thích.
Leopoldo Luque sáng ngày hôm qua đã rất bất ngờ khi bị cảnh sát đến khám xét nhà. Chưa đầy một tháng trước đây, ông đã từng giải phẫu não cho Diego Maradona và cũng là người đã theo dõi quá trình phục hồi của danh thủ người Argentina này. Hiện giờ, bác sĩ Luque đang bị các nhà điều tra nhắm tới về tội ngộ sát. Tư pháp tìm hiểu xem liệu cựu cầu thủ bóng đá lẽ ra đã có thể tránh được cái chết hay không. Trước giới truyền thông Argentina, bác sĩ Luque khẳng định là ông đã không có sơ suất gì, không hề có bất cứ sai sót y tế nào hết. Diego Maradona bị đột quỵ, trụy tim. Rất tiếc là điều này thường rất hay xảy ra với một người trong tình trạng sức khỏe như ông ấy. Chúng tôi đã làm mọi cách để hạn chế nguy cơ Maradona bị trụy tim. Chúng tôi đã dặn ông ấy phải ăn uống điều độ, hoạt động thể chất, vân vân. Sau ca phẫu thuật, bệnh viện nói với tôi là ông ấy đã phục hồi tốt và đủ điều kiện để xuất viện. Thế nhưng tôi đã yêu cầu để ông ấy được ở lại viện lâu hơn để hồi phục thêm. Chính tôi là người đã kéo dài lâu nhất có thể thời gian Maradona được nằm điều trị trong bệnh viện. Bị sốc trước những nghi ngờ nhắm vào mình, bác sĩ Leopoldo Luque nói rằng ông đã yêu quý Maradona như một người cha, nhưng Maradona là một bệnh nhân khó tính, đôi khi không muốn nghe bất cứ điều gì. Tạm thời, bác sĩ giải phẫu thần kinh Leopoldo Luque chưa bị khởi tố. Tư pháp sẽ xem xét nội dung lưu trữ trong các máy tính, các tài liệu bị thu giữ tại nhà riêng và bệnh viện nơi ông làm việc.
Về văn hóa, tiểu thuyết L'Anomalie của nhà văn Hervé Letellier đoạt giải thưởng văn học Goncourt 2020. Trừ hôm nay, ban giám khảo Goncourt thông báo giải thưởng quan trọng nhất của văn đàn Pháp năm nay được dành cho Hervé Letellier với L'Anomalie. Điều bất bình thường, theo giải thích của ban giám khảo, đây là một tác phẩm tập hợp ba thể loại tiểu thuyết, trinh thám, khoa học giả tưởng mà không quên tấn hài kịch của thế gian. Còn ban giám khảo giải Renaudot chọn vinh danh Histoire du Fils, chuyện của cậu con trai của nhà văn nữ Marie-Hélène Lafont. Đây là câu chuyện về những bí mật bao quanh một gia đình trong suốt một thế kỷ, từ năm 1909 đến năm 2008. Sau đây là một số tin tức khác.
Chủ tịch Cuba lên án chính quyền Donald Trump đánh phá cách mạng. Tuyên bố với hàng trăm đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba trong cuộc meeting hôm Chủ nhật, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho rằng sự kiện nhóm nghệ sĩ thuộc phong trào San Isidro cố thủ trong ngôi nhà đòi quyền tự do phát biểu là một nỗ lực sau cùng của chính quyền Donald Trump, bị các tổ chức phi chính phủ lên án không tôn trọng tự do. Cuba huy động Đoàn Thanh niên Cộng sản xuống đường phản công.
Tập đoàn dầu khí của Nga Gazprom thất thu 2,7 tỷ euro trong quý 3. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến nhu cầu và giá dầu khí tụt giảm mạnh là nguyên nhân chính.
Một cơ sở lọc dầu của Iraq trúng tên lửa của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Cơ sở khai thác bị trúng tên lửa hôm qua là Sinia có khả năng khai thác 30.000 thùng dầu mỗi ngày.
Mỗi ngày một sự kiện.
Vụ ám sát nhà khoa học và cuộc chiến âm thầm của Israel chống chương trình hạt nhân Iran là mục chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn.
Ngày 27 tháng 11 vừa qua, nhà khoa học nguyên tử hàng đầu của Iran, ông Mohsen Farizadeh, đã tử nạn trong một cuộc phục kích. Israel bị cáo buộc đứng sau vụ việc. Giới quan sát cho rằng sự việc xảy ra đang khép dần con đường của ông Joe Biden trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết vào năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Mohsen Farizadeh là nhà khoa học thứ 5 của Iran có liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân bị Israel sát hại tính từ năm 2010. Nếu như Tel Aviv vẫn chưa lên tiếng bình luận, thì những dòng tweet của Thủ tướng Netanyahu như ngầm khẳng định, tuần này tôi đã làm được nhiều việc, nhưng tôi không thể nói ra tất cả, hết lời dẫn. Từ lâu nay, Israel luôn xem Iran như là một mối đe dọa hiện hữu và không ngần ngại công khai tố cáo vai trò của Mohsen Farizadeh trong một cuộc họp báo năm 2018 khi tiết lộ nội dung những hồ sơ bí mật về những chương trình hạt nhân của Iran mà Mossad, cơ quan tình báo của Israel, đánh cắp được từ một kho lưu trữ của Tehran. Kể từ đó, nhà khoa học Iran 59 tuổi cùng với nhiều sĩ quan của vệ binh cách mạng trong tầm ngắm của cơ quan tình báo Israel và trong một cuộc chiến âm thầm chống chương trình hạt nhân của Iran như nhận định của tờ Le Figaro, thì có thể nói là Israel là một bậc thầy với những đòn phá hoại, tấn công khủng bố, nổ súng, tấn công tin tặc v.v. ngay trên chính lãnh thổ Iran mà không lo sợ bị trừng phạt. Những tháng gần đây, chiến dịch này của Mossad như gia tăng cường độ, mà Mohsen Farizadeh là nạn nhân mới nhất. Tháng giêng, tướng Qasem Soleimani, lãnh đạo lực lượng Al-Quds, đơn vị tinh nhuệ của vệ binh cách mạng, đã bị một thôn của Mỹ bắn hạ trên lãnh thổ Iraq. Tháng 8, Iran lại bị ê mặt khi những tay giết thuê hạ sát một thủ lĩnh cao cấp của Al-Qaeda tại một con phố của Tehran. Sự việc xảy ra khiến người ta nghi là đang có một mạng lưới gián điệp và đồng lõa của Mossad rất phát triển tại Iran. Tuy nhiên, theo phân tích của ông Yossi Menman được tờ Le Figaro trích dẫn, thì xin trích Farizadeh là độc nhất bởi vì ông ấy điều hành giai đoạn cuối cùng và quan trọng nhất trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân và phát triển các loại tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Chỉ có điều, như cảnh báo của ông Yossi Menman, một nhà khoa học tài năng khác rồi cũng sẽ được tìm thấy để thay thế cho người vừa bị loại. Hơn nữa, Iran cũng đã tích lũy được khá đầy đủ hiểu biết để chế tạo ra vũ khí hạt nhân cho chính mình theo như ý muốn. Hết lời giỡn. Vẫn theo quan điểm của vị chuyên gia này, chính những vụ ám sát các nhà khoa học Iran trong những năm gần đây có lẽ đã thúc đẩy Tehran có những phản ứng như gia tăng mức độ làm giàu chất uranium, lắp đặt các máy ly tâm tinh vi hơn và thiết lập các nơi cất trữ chất uranium bổ sung nhằm giảm bớt thời hạn chế tạo loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Nhưng có một điều chắc chắn là, gần đến ngày hết nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không muốn giảm cường độ chính sách áp lực tối đa đối với Iran. Sau khi rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015, dưới thời Tổng thống Obama, chính quyền Donald Trump liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế, với hy vọng buộc Iran đàm phán một thỏa thuận mới, ràng buộc hơn theo các tiêu chí của Mỹ. Thế nhưng, bất chấp các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt và đang tàn phá nền kinh tế đất nước, Tehran vẫn dứt khoát không nhượng bộ Washington. Trong khi đó, nước Cộng hòa Hồi giáo đặt nhiều hy vọng vào tân chính quyền Biden, từng tuyên bố mong muốn thay đổi đường hướng và làm sống lại thỏa thuận 2015 với điều kiện Iran tạm ngưng các chương trình phát triển hạt nhân. Theo giới quan sát, với vụ ám sát này, Donald Trump và Benjamin Netanyahu có vẻ như đang tìm cách buộc Iran phải chọn lựa giữa sự trả thù và thiện chí thoát khỏi sự cô lập, và với một mục tiêu sau cùng không nói ra, đó là ngán chân Joe Biden để ngăn cản ông tiến hành một chính sách ngoại giao thay thế.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam, yếu tố Trung Quốc trong kỳ trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao, Anh Vũ giới thiệu Diego Maradona, hai mặt cuộc đời của một huyền thoại bóng đá thế giới. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Còn bây giờ là chủ đề mục theo dòng thời sự do Mai Vân biên soạn. Tập đoàn Apple và Samsung di rời sản xuất qua Việt Nam, Trung Quốc sốt ruột.
Làn sóng di dời sản xuất từ Trung Quốc qua Việt Nam, một trong những hệ quả của cuộc thương chiến Mỹ-Trung và nỗi lo ngại bị Bắc Kinh bắt chẹt lộ rõ qua đại dịch COVID-19, vừa có thêm một biểu tượng rõ nét. Theo hãng tin Anh Reuters ngày 27 tháng 11, một nguồn thạo tin đã tiết lộ rằng tập đoàn Mỹ Apple đang đẩy mạnh việc rời cơ sở sản xuất qua Việt Nam với sản phẩm tiêu biểu là iPad lần đầu tiên được sản xuất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Sự kiện Apple chuyển sản xuất qua Việt Nam nằm trong một loạt động thái theo cùng chiều hướng của nhiều tập đoàn khác. Đi đầu là đối thủ cạnh tranh số một của Apple là tập đoàn Hàn Quốc Samsung. Trong thời gian qua, Samsung đã mở rộng thêm nhiều cơ sở sản xuất sẵn có tại Việt Nam để tiếp nhận các dây chuyền đến từ Trung Quốc. Việc các đại tập đoàn quốc tế tháo chạy khỏi Trung Quốc đã làm dấy lên phản ứng bất đồng tình, và trang mạng thông tin Hồng Kông Asia Times ngày 27 tháng 11 đã ghi nhận sự kiện nhiều địa phương tại Hoa Lục lên tiếng cầu cứu chính quyền trung ương tại Bắc Kinh, đòi phải cấp tốc có chính sách mới nhằm giữ chân các doanh nghiệp nước ngoài, tránh để cho nạn thất nghiệp thêm nghiêm trọng.
Tập đoàn Apple dĩ nhiên đã rất kín tiếng về các hoạt động di rời sản xuất ra khỏi Trung Quốc, thế nhưng hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin từ tập đoàn Đài Loan Foxconn chuyên sản xuất các sản phẩm cho Apple cho biết là họ đang chuyển một phần dây chuyền sản xuất máy tính bảng iPad và máy tính sách tay MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam theo như yêu cầu của Apple.
Theo nguồn tin trên, Foxconn đang xây dựng dây chuyền lắp ráp iPad và MacBook tại Bắc Giang, dự kiến đi vào hoạt động vào nửa đầu năm 2021. Dây chuyền này cũng sẽ sản xuất một số mặt hàng khác đang được làm ra ở Trung Quốc. Hồi đầu tuần trước, Foxconn đã loan báo khoản đầu tư mới 270 triệu đô la và một chi nhánh mới được cho là sẽ hỗ trợ việc phát triển hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam. Theo phân tích của nhóm nghiên cứu thị trường TrendForce trụ sở tại Đài Loan, thì cho đến giờ, toàn bộ máy tính bảng iPad của Apple đều được sản xuất tại Trung Quốc. Do đó, việc Foxconn rời dây chuyền qua Việt Nam đánh dấu bước đầu tiên mà sản phẩm đầy tính biểu tượng này của Apple được làm ra ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Cũng chú ý đến việc Apple di rời một phần sản xuất sang Việt Nam, trang thông tin Asia Times tại Hồng Kông hôm 27 tháng 11 vừa qua đã nhắc lại một số thông tin từ đầu năm cho biết là tập đoàn của Mỹ bắt đầu chuyển hoạt động sản xuất các sản phẩm nổi tiếng của họ sang Việt Nam.
Asia Times đã trích dẫn báo kinh tế Nhật Bản Nikkei Keizai cho rằng Apple đã bắt đầu sản xuất loại tai nghe nhét tai Bluetooth không dây AirPods ở Việt Nam thông qua các nhà sản xuất là Goatech và Luxshare trong quý 1 năm 2020, với sản lượng hàng năm có thể lên đến 15% tổng số lượng AirPods bán ra trên thế giới. Mark Romers, một trang web công nghệ chuyên theo dõi các sản phẩm của Apple, tháng 5 vừa qua cho biết là khách hàng tại phương Tây đã nhận được sản phẩm AirPods Pro có gắn nhãn lắp ráp tại Việt Nam trên bao bì bên ngoài. Năm 2021, thế hệ thứ 3 của AirPods dự kiến cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam. Theo Asia Times, các thông tin nói trên đã góp phần củng cố giả thuyết. Theo đó, rất có thể là Apple cũng sẽ cho sản xuất iPhone ở một nước châu Á khác ngoài Trung Quốc, và đó có thể là Việt Nam. Một dấu hiệu, Sony Optical, nhà cung cấp lớn linh kiện camera cho Apple, trụ sở ở Chiết Giang, Trung Quốc, gần đây cũng đã mở nhà máy ở Việt Nam. Ninh Nam Sơn, chuyên gia phân tích thuộc Viện Chiến lược và Phát triển Quốc gia, Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho rằng Việt Nam đã đạt đến trình độ có thể sản xuất hàng loạt các sản phẩm phức tạp, và đây là điều đã được giới lãnh đạo Apple công nhận. Trả lời Asia Times, chuyên gia này nhắc lại, xin trích. Vào tháng 12 năm 2017, giám đốc của Apple Tim Cook từng nói rằng Apple sẽ không rời sản xuất qua Đông Nam Á chỉ vì chi phí thấp ở đó. Lý do là vì Apple luôn muốn bảo đảm chuẩn mực kỹ thuật nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và đảm bảo được chuỗi cung ứng. Thế nhưng, theo chuyên gia Trung Quốc, 3 năm sau, các đối tác của Apple bắt đầu sản xuất một số sản phẩm tại Việt Nam, và điều đó cho thấy rõ bước tiến đang đạt được ở nước này.
Không chỉ có Apple đã chọn Việt Nam là nơi để cho các sản phẩm trước đây được làm ra tại Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh của Apple là tập đoàn Hàn Quốc Samsung cũng đã đi trước tập đoàn Mỹ từ lâu.
Theo ghi nhận của Asia Times, Samsung đã lần lượt đóng cửa 2 nhà máy lắp ráp điện thoại lớn nhất của họ ở Thiên Tân và Huệ Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc từ cuối năm 2018 và 2019. Việc Samsung đóng cửa dây chuyền sản xuất ở Huệ Châu vào tháng 9 năm ngoái sau 27 năm sản xuất đã khiến khoảng 6.000 công nhân Trung Quốc bị mất việc. Cộng thêm với việc bỏ sản xuất ở Thiên Tân, quyết định của tập đoàn Hàn Quốc đã kéo theo việc đóng cửa một loạt nhà máy ở các nơi khác từng cung cấp linh kiện cho Samsung. Thậm chí cả các quán ăn giá rẻ và siêu thị phục vụ công nhân cũng bị đóng. Theo báo mạng Hồng Kông, giờ đây hơn một nửa số thiết bị cầm tay hàng đầu mới nhất của Samsung, bao gồm cả loại điện thoại có thể gập lại của hãng, đã được lắp ráp tại các thị trấn nhỏ ở các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên của Việt Nam. Đó là chưa kể đến các loại màn hình phẳng và màn hình khác của Samsung.
Nhiều địa phương Trung Quốc cầu cứu chính quyền Trung ương, hiện tượng di rời sản xuất ra khỏi Trung Quốc bắt đầu gây quan ngại nơi các chính quyền địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh mà thu nhập lệ thuộc vào xuất khẩu, một số nơi đã cố gắng giữ chân các nhà sản xuất, đồng thời kêu gọi chính quyền Trung ương ở Bắc Kinh hành động.
Theo Asia Times, Bộ Thương mại Trung Quốc trong tháng 11 đã đệ trình một báo cáo về tình hình các nhà sản xuất bỏ đi tại một số tỉnh trong số các khuyến nghị chủ yếu, có việc trao thêm nhiều quyền hạn hơn cho các địa phương để giữ chân các doanh nghiệp, đồng thời nâng mức trợ cấp thôi việc để giới chủ ngần ngại khi sa thải hàng loạt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Thủ tướng Úc Scott Morrison yêu cầu Bắc Kinh xin lỗi chính thức về tin nhắn Twitter và ảnh giả mạo mang tính xúc phạm của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bắc Kinh cho thử nghiệm vaccine bắt buộc ngừa COVID-19 trên hàng trăm ngàn người. Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden chỉ định đội ngũ nữ giới phụ trách truyền thông của Nhà Trắng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ ám sát nhà khoa học và cuộc chiến âm thầm của Israel chống chương trình hạt nhân Iran. Theo dòng thời sự, tập đoàn Apple và Samsung di rời sản xuất sang Việt Nam, Trung Quốc sốt ruột. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Trọng Nghĩa.
Điểm báo.
Tựa lớn trang nhất các báo Pháp ra ngày hôm nay hầu như đều được dành cho tình hình, được tờ Le Monde dự báo là đang biến thành khủng hoảng chính trị ở Pháp, với những cuộc biểu tình rầm rộ cuối tuần qua chống bạo lực cảnh sát và dự luật an ninh toàn diện mà chính phủ của Tổng thống Macron mong muốn. Trong lúc Le Monde nhìn sự việc một cách khách quan với hàng tựa trang nhất, cảnh sát 2. Macron đối mặt với một cuộc khủng hoảng đang biến thành chính trị, thì Le Figaro lại thấy là hành pháp đang tìm cách thoát ra khỏi cái bẫy của Điều 24 trong dự luật mới về an ninh. Riêng Libération thì gay gắt hơn cả, cho rằng Tổng thống Pháp Macron đang vẫy vùng xin trích trong cái rọ của luật an ninh toàn diện.
Đối với tờ Le Monde, rõ ràng là một cuộc khủng hoảng chính trị đang manh nha tại Pháp với chính quyền đang chịu áp lực của công luận và phe đối lập, với sự rạn nứt lộ rõ thêm ngay trong nội bộ của đảng cầm quyền.
Tờ báo độc lập Pháp ghi nhận trước tiên là sau vụ một nhà sản xuất âm nhạc người da đen ở Paris bị cảnh sát đánh đập, Tổng thống Macron đã lên tiếng trên mạng Facebook ngày 27 tháng 11 để nói lên tâm trạng xấu hổ của nước Pháp trước sự kiện này. Họa vô đơn chí, vụ đánh đập đó lại xảy ra ngay sau chiến dịch giải tỏa một cách thô bạo một khu trại mà một nhóm dân nhập cư dựng lên tại quảng trường République ở trung tâm Paris. Hai tai tiếng liên tiếp đã đẩy Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin vào một tình thế tế nhị. Sức ép trên chính quyền Macron lại càng tăng khi vào thứ Bảy 28 tháng 11, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trên toàn quốc chống lại dự luật về an ninh toàn diện bị cho là bóp nghẹt quyền tự do ở Pháp. Hậu quả trước mắt là ngay trong nội bộ phe đa số đang cầm quyền, căng thẳng cũng bùng lên gay gắt trên nội dung dự luật, đặc biệt là Điều 24, hạn chế quyền được quay phim lực lượng an ninh.
Cùng một quan điểm với tờ Le Monde về tình hình chính trị đang xấu hẳn đi tại Pháp, thế nhưng nhật báo cánh hữu Le Figaro lại đi xa hơn khi cho rằng chính quyền của Tổng thống Macron đang bị lọt vào trong một cái bẫy.
Theo tờ báo, hành pháp đang cố tìm cách cứu vãn một điều luật, Điều 24, đang gây chia rẽ trong phe đa số, phẫn nộ nơi cánh tả và hoang mang trong dư luận. Nhưng mà việc rút bỏ lại nêu bật thất bại của chính phủ. Diễn biến tình hình trong những ngày qua, theo Le Figaro, quả là không thuận lợi cho chính quyền Macron chút nào. Thoạt đầu, những người phản đối dự luật an ninh toàn diện chỉ tập trung vào Điều 24 gây tranh cãi. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, đối tượng phản đối đã lan rộng ra toàn bộ văn bản. Ngay cả trong phe đa số, nhiều người cũng đã hoài nghi về khả năng duy trì nguyên trạng của dự luật. Thậm chí có người đi xa hơn nữa, đề nghị rút lại toàn bộ dự luật. Còn trong phe đối lập cánh tả thì khỏi nói. Từ cựu Tổng thống François Hollande cho đến Jean-Luc Mélenchon của phong trào nước Pháp bất khuất hay Yannick Jadot thuộc Đảng Xanh, tất cả đều cho rằng phải thu hồi dự luật. Còn bên cánh hữu, nơi văn bản vẫn được ủng hộ nhiều hơn, không có ai nuôi ảo tưởng về tương lai của dự luật bắt đầu với Điều 24. Mà theo ông Xavier Bertrand, một lãnh đạo của Đảng Những Người Cộng Hòa, đã bị chính phủ chôn vùi. Le Figaro đã trích lời khuyên của Adrien Quatennens, một dân biểu cánh tả, đồng thời là lãnh đạo Đảng Nước Pháp Bất Khuất, cho rằng có một thời điểm mà ta phải biết cách lùi lại.
Có cái nhìn phê phán hơn cả đối với chính quyền Pháp là nhật báo cánh tả Libération. Tờ báo này cho rằng sau những hành vi lệch lạc hàng loạt của cảnh sát và các cuộc biểu tình lớn vào cuối tuần qua, chính phủ lại đang chơi trò để tình hình tệ hại đi thêm nữa, thay vì thu hồi điều luật gây bất bình.
Theo Libération, sở dĩ chính quyền tiếp tục để tình hình sa lầy thay vì xem xét việc rút lại Điều 24, đó là vì làm như vậy sẽ khiến Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin bị suy yếu. Đối với tờ báo, để tình hình xấu đi thêm là một nước cờ mạo hiểm. Sau những cuộc biểu tình tập hợp hơn 500.000 người trên toàn quốc, theo lời ban tổ chức, trong lúc theo cảnh sát là 146.000 người. Nội dung của các cuộc biểu tình là bảo vệ các quyền tự do. Hiện nay, đòi hỏi thu hồi Điều 24 của Luật An ninh Toàn diện đã lôi kéo biết bao nhà báo thuộc mọi xu hướng xuống đường, từ báo Cộng sản L'Humanité cho đến báo cánh hữu Le Figaro.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vào lúc mà các tờ báo của Paris chú ý đến thời sự nóng bỏng, thì riêng hai tờ Les Echos và La Croix lại dành tựa trang nhất cho chủ đề truyền thống.
Nhật báo kinh tế Les Echos đã nhấn mạnh đến vòng đàm phán Liên hiệp châu Âu Anh Quốc đang tiến vào giai đoạn nước rút qua hàng tựa lớn Brexit, hiệp đấu cuối cùng. Theo tờ báo, các nhà đàm phán của cả Bruxelles lẫn London đều cho rằng tuần lễ bắt đầu mở ra hôm nay sẽ mang tính chất quyết định. Có điều là những bế tắc dai dẳng chưa được giải quyết đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đàm phán thất bại, với kịch bản đáng ngại cho cả hai bên là một tiến trình Brexit không thỏa thuận. Nhật báo Công giáo La Croix thì chạy hàng tựa lớn đầy hoan hỷ. Thánh lễ đang tìm lại được con chiên. Nêu bật sự kiện là trong số các biện pháp giảm nhẹ phong tỏa vì dịch COVID-19 tại Pháp, có việc các thánh lễ được phép có người tham dự trở lại. Tờ báo nhắc lại rằng tham chính viện Pháp vừa ra phán quyết bác bỏ giới hạn 30 người hiện diện tại các buổi lễ mà chính phủ ấn định, cho đấy là một biện pháp quá đáng. Thế nhưng theo La Croix, bản thân những người Công giáo Pháp đã ít nhiều tự thích ứng với hạn chế nói trên.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, dù ở Pháp, châu Âu hay Hoa Kỳ cũng như là Canada, viễn cảnh các cuộc tụ tập đông như người nhân những ngày lễ cuối năm truyền thống đã khiến dư luận tại các nước phương Tây ớn lạnh. Trong bài Kinh nghiệm cay đắng của lễ tạ ơn tại Canada, Tờ Le Monde đã gióng lên lời báo động về nguy cơ dịch bệnh bùng lên trở lại.
Theo tờ báo Pháp, chỉ cần một ngày lơ là đường cong lây nhiễm có thể tăng vọt, và đó chính là kinh nghiệm xương máu mà Canada vừa phải gánh chịu. Một bài học có giá trị cảnh báo đối với phần còn lại của thế giới vào lúc mà các gia đình đang chuẩn bị gặp lại nhau nhân các ngày lễ cuối năm. Nhân dịp lễ tạ ơn Thanksgiving của Canada ngày 12 tháng 10 vừa qua, người dân Canada được hưởng 3 ngày nghỉ cuối tuần, một thời điểm thuận lợi cho việc đoàn tụ gia đình xung quanh các món ăn truyền thống. Thế nhưng, những cuộc tụ tập này đã tạo điều kiện cho dịch COVID-19 lan mạnh trở lại ở Canada. Theo ghi nhận của Le Monde, tính đến giữa tháng 9, khi Canada đang gánh chịu làn sóng COVID thứ hai, trung bình có khoảng hơn 800 ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày. Tổng số ca nhiễm tại Canada khi ấy chỉ là 138.010 trường hợp. Đến ngày 12 tháng 10, đúng ngày lễ tạ ơn, Canada đã bị 181.864 ca nhiễm, một con số đã tăng vọt hai tuần sau đó với 220.213 người bị nhiễm vào ngày 27 tháng 10. Càng gần đến những ngày lễ cuối năm, Canada lại càng lo ngại lặp lại kinh nghiệm cay đắng của lễ tạ ơn.
Cũng trên Le Monde, tình hình Trung Quốc đã được chú ý với sự kiện khoảng 60 đại biểu dân cử của Pháp công khai lên tiếng bày tỏ thái độ hoài nghi về việc chế độ Cộng sản Trung Quốc tiếp tục lấy nội tạng từ các tử tù, mặc dù là Bắc Kinh tuyên bố đã cải tổ hệ thống cấy ghép nội tạng.
Theo Le Monde, trong mạng lưới không minh bạch và tàn nhẫn của hệ thống đàn áp Trung Quốc, nhiều vùng tối vẫn tồn tại, trong đó có vấn đề mổ lấy nội tạng mà không có sự đồng ý trước của những người bị giam giữ. Việc Trung Quốc giữ bí mật về số vụ hành quyết được thực hiện trong nước. Các vụ hành quyết được các tổ chức phi chính phủ ước tính khoảng 1.000 mỗi năm dựa trên dữ liệu tư pháp công khai, đang nuôi dưỡng các giả thuyết. Đã xuất hiện những nghi ngờ về việc lấy nội tạng từ các thành viên bị giam cầm của Pháp Luân Công, phong trào tôn giáo bị cấm ở Trung Quốc. Tương tự như vậy, quy mô của chiến dịch đàn áp người Duy Ngô Nhĩ bị giam cầm hàng loạt trong các trại tạm giam và trong các nhà tù, làm dấy lên lo ngại rằng các thành viên của nhóm dân tộc thiểu số này là con mồi của những hành vi lấy nội tạng.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Trọng Nghĩa. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam, yếu tố Trung Quốc trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Giám đốc khu vực Châu Phi, Châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng Giêng năm 2021. Ngoài khó khăn bầu ra tứ trụ lãnh đạo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2021-2025, thì yếu tố Trung Quốc vẫn hiện hữu trong việc xây dựng chính sách đối ngoại của Việt Nam cho những năm tới. Bắc Kinh khăng khăng đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, bất chấp phản đối của các nước ASEAN liên quan và nhiều nước trên thế giới. Hoa Kỳ lên án lập trường của Trung Quốc, gia tăng các chiến dịch vì tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông và yêu cầu tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, có ảnh hưởng lớn đến đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, từ nhiều năm gần đây, Hà Nội điều chỉnh chính sách để tránh quá phụ thuộc vào nước láng giềng phương Bắc, mở rộng và cải thiện quan hệ ngoại giao, thương mại với các đối tác phương Tây và các nước dân chủ, đặc biệt là Hoa Kỳ. Yếu tố Trung Quốc tác động như thế nào với việc hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam cho những năm tới trong bối cảnh thay đổi chính quyền ở Hoa Kỳ? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Giám đốc khu vực Châu Phi, Châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, IECSEM. Thưa nhà nghiên cứu de Tréclaude, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2021, thì liệu đây có phải là thời điểm tế nhị cho Hà Nội trong bối cảnh chưa rõ chính sách cụ thể của chính quyền mới của Hoa Kỳ đối với Biển Đông cũng như là trong khu vực?
Trước hết là không nên chờ đợi những thay đổi sâu sắc. Hồi tuần trước, ông Joe Biden đã chỉ định ngoại trưởng tương lai trong chính quyền của ông. Đó là một nhân vật rất nổi tiếng, tại vì ông Antony Blinken là cựu trợ lý cố vấn an ninh dưới thời Tổng thống Clinton. Ông cũng từng là trợ lý ngoại trưởng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama. Thực sự đây là một nhân vật nằm trong trung tâm của hệ thống. Chính ông Blinken là người đã chuẩn bị cho chính sách xoay trục sang châu Á nổi tiếng. Vì thế, chính sách của ông đối với Trung Quốc, đối với châu Á được biết đến từ lâu. Cho nên, có rất ít khả năng là dưới thời Biden sẽ có những thay đổi sâu sắc so với những điểm trọng tâm trong chính sách của Mỹ về châu Á. Vấn đề đối với ông Joe Biden, với mẫu ngoại trưởng như vậy, lẽ dĩ nhiên sẽ là đưa Hoa Kỳ trở lại với việc hợp tác giữa các quốc gia, cũng như duy trì đường lối cứng rắn đối với Bắc Kinh. Tại vì từ giờ trở đi, Trung Quốc sẽ là vấn đề trung tâm trong việc xây dựng bản sắc của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Đó là đối thủ cạnh tranh nhiều nhất với tham vọng của Mỹ trên thế giới. Vì thế, theo tôi, sẽ vẫn có một chính sách, một đường lối cứng rắn đối với Bắc Kinh. Nhưng lần này sẽ rất khác so với thời Tổng thống Donald Trump, vì chính sách mới, trước hết, sẽ luôn được phối hợp với các đồng minh của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Tôi biết là rất nhiều người Việt Nam có tình cảm đặc biệt với chính quyền Donald Trump và với con người của Tổng thống Mỹ thứ 45. Thứ nhất là vì ông Trump biết Việt Nam và đã hai lần đến Việt Nam. Thứ hai, Donald Trump là người khích lệ thêm cho người Việt Nam nói to hơn, rõng rạc hơn những gì mà họ không thể tự nói với tư cách là nước đối tác, nước láng giềng của Trung Quốc. Chắc chắn là với chính quyền Biden, giọng điệu và phong cách sẽ thay đổi, ngôn từ cũng sẽ thay đổi. Chính sách đối với Bắc Kinh mang đậm tính tư tưởng xoay quanh những nguyên tắc gần như là kế thừa từ thời chiến tranh lạnh giữa hai đế chế thiện và ác. Thời Donald Trump thì kể từ giờ với ông Joe Biden và Blinken, với tư cách là ngoại trưởng, sự thống trị của nền ngoại giao phức hợp, chủ nghĩa đa phương, cơ chế trọng tài, tìm kiếm cân bằng sẽ trở lại trọng tâm trong cuộc đối đầu của Mỹ với Trung Quốc. Đây là điều chắc chắn. Vì thế, việc Hoa Kỳ trở lại với chính sách ngoại giao phức hợp hơn với những mối quan hệ quốc tế đúng là đôi khi có thể gây phức tạp hơn cho Việt Nam. Họ không trực tiếp còn một nhân vật khuấy động như ông Donald Trump để có thể nấp đằng sau và đạt được thành quả trong vấn đề quan hệ với Bắc Kinh ở Biển Đông. Nhưng một lần nữa, chúng ta đừng quên là quan điểm của Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn không thay đổi. Bà Hillary Clinton, khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, đã đến Hà Nội vào năm 2010. Chính bà là người đã ủng hộ lập trường của Việt Nam và cho thấy rằng Hoa Kỳ sẽ là một đồng minh có ích của Hà Nội để bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải, mở lối vào khu vực Biển Trung của châu Á và thúc đẩy việc tôn trọng luật lệ quốc tế ở Biển Đông. Đó là đường lối mà chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đuổi.
Việt Nam thể hiện lập trường cứng rắn về Biển Đông trong những năm gần đây. Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Donald Trump có tác động như thế nào đến thái độ cứng rắn này của Hà Nội trước những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông?
Alors, sous l'administration de Trump, en fait, les Américains ont véritablement fait de leur stratégie en Indo-Pacifique leur rêve de grandeur en Asie.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, quả thực là Hoa Kỳ đã thực sự biến chiến lược ở Ấn Độ-Thái Bình Dương thành giấc mơ vĩ đại của họ ở châu Á và trở lại trong khu vực đang bị cạnh tranh sâu sắc với những bước tiến của Trung Quốc. Cần phải biết là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không sẵn sàng thỏa hiệp và ông Tập đã có những bước tiến vô cùng lớn ở châu Á trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên là chính sách của Việt Nam trước hết là một chính sách tìm kiếm sự cân bằng lâu dài giữa các cường quốc thế giới, được ấn định trên quan điểm về chính sách an ninh, cụ thể là sách trắng quốc phòng. Được công bố vào cuối năm 2019, phiên bản mới nhất của sách trắng quốc phòng nêu lên nguyên tắc 4-0 trong chính sách đối ngoại và an ninh của Việt Nam. Những nguyên tắc này không cho phép, hay đúng hơn là không muốn đẩy Việt Nam vào việc chọn hay tham gia một liên minh quân sự để chống lại một nước thứ ba, hoặc tham gia vào các cuộc tập trận nhắm trực tiếp đến một nước thứ ba, cụ thể là Trung Quốc. Vì thế, nguyên tắc trụ cột trong đường lối ngoại giao của Việt Nam là vừa tìm được và duy trì sự độc lập tự chủ giữa những cơn cuồng nộ của hai cường quốc và tiếp tục có được quan hệ đối tác vững chắc với Trung Quốc cả về mặt kinh tế, thương mại, kể cả vấn đề chính trị, nhưng vẫn phải có lập trường cứng rắn trong những vấn đề chiến lược và an ninh ở Biển Đông. Đây thực sự là điểm trọng tâm trong mọi chính sách đối ngoại của Việt Nam. Và trước kỳ đại hội đảng sắp tới, với dàn lãnh đạo tương lai sẽ điều hành đất nước kể từ tháng Giêng năm 2021, thì tôi nghĩ sẽ không có thay đổi sâu sắc về điểm này.
Giả sử chính phủ Việt Nam tiếp tục đường lối cứng rắn này, thì Hà Nội sẽ phải triển khai chiến lược nào trong những năm tới và sẽ phải xoay chuyển như thế nào trong trường hợp chính quyền ông Joe Biden tỏ ra hòa hoãn hơn với Bắc Kinh?
La première chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les contraintes ou la politique, une politique étrangère d'un État.
Điều đầu tiên cần nghĩ đến là những bó buộc hay chính sách đối ngoại của Việt Nam được xây dựng dựa trên một liên minh, một thỏa hiệp lâu dài giữa thực tế kinh tế, ảnh hưởng về địa lý và những tính toán ngoại giao, nương theo những lần thay đổi chính phủ ở các nước lớn. Có một sự kiện vô cùng quan trọng cần được nêu lên, đó là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP, đã được phê chuẩn vào ngày 14 tháng 11 vừa qua trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN do Hà Nội tổ chức. Chính Trung Quốc được coi là nước khởi xướng và đứng đầu thỏa thuận thương mại đa phương mới này. Đừng quên là 6 trong số 10 nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam kể từ giờ là thành viên của thỏa thuận RCEP như Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc hay Hàn Quốc, v.v. Tôi đơn cử trường hợp Hàn Quốc, đây là một trong những nước đầu tư lớn vào Việt Nam, với hơn 70 tỷ đô la đầu tư hàng năm, nhiều hơn gần gấp 10 lần so với tổng đầu tư hơn 7 tỷ đô la của toàn bộ các nước Liên hiệp châu Âu và Việt Nam. Quá trình hội nhập này của Việt Nam không phải là mới mà đã có từ hơn 10 năm qua. Kinh tế Việt Nam từng bước hội nhập tại châu Á, trước hết là ở Đông Nam Á và kể từ giờ là Đông Á. Đây là một yếu tố quan trọng để hiểu được các tiến triển, khả năng và phạm vi hành động mà chính quyền Việt Nam có thể có trong tương lai trong mối quan hệ với các cường quốc.
Đảng Cộng sản Trung Quốc có ảnh hưởng đến Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi người dân Việt Nam lại tỏ ra nghi kỵ Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải dung hòa như thế nào với hai luồng trái ngược này ạ?
Là, je pense qu'il y a déjà aussi une immense et une longue expérience politique. Ce qui se passe aujourd'hui pour les Vietnamiens.
Một kinh nghiệm chính trị lớn và lâu dài cho người Việt Nam cho đến hiện nay, khi gần đến kỳ đại hội của Đảng Cộng sản, điều vẫn thường xảy ra trong suốt nhiều thập niên qua và thực sự cấu thành đời sống chính trị Việt Nam. Đó là việc Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã luôn phải phối hợp, vừa lựa theo Trung Quốc, nước láng giềng khổng lồ, đồng thời là đối tác tư tưởng, kinh tế, vừa sử dụng những lá bài có lợi qua việc tìm cách cân bằng nhờ sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Hoa Kỳ. Washington cũng tìm cách lập một liên minh chính trị. Và trong tương lai, tại sao không, cả trong lĩnh vực quân sự với các thỏa thuận liên minh ở khu vực phía Nam châu Á. Vấn đề thực sự được đặt ra cho cả Việt Nam cũng như Trung Quốc và Hoa Kỳ đó là làm thế nào trong 4 năm vừa qua, chính sách về châu Á của Tổng thống Donald Trump vốn cực kỳ tập trung vào ý thức hệ mà cuối cùng lại nhường chỗ cho Trung Quốc. Chính quyền Donald Trump đã tập trung vào giải quyết song phương với từng đối tác châu Á một loạt hồ sơ khác, cụ thể hơn và thường nhật hơn rất nhiều mà Hoa Kỳ từng gác sang một bên. Có thể nói là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung trong 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump thực ra đã gây thiệt hại cho lợi ích của Hoa Kỳ trong khu vực và củng cố rõ nét hơn ảnh hưởng của Trung Quốc trong đối thoại với các nước châu Á. Việt Nam phải tính tới và cân nhắc yếu tố mới này. Dĩ nhiên là Hà Nội sẽ thử tiếp lá bài Hoa Kỳ. Ông Joe Biden với đội ngũ lãnh đạo mới sẽ có phát biểu vừa cứng rắn nhưng cũng lắng nghe hơn lập trường của toàn bộ các nước trong vùng và bối cảnh hiện nay trong khu vực cũng ít thuận lợi hơn cho lợi ích của Hoa Kỳ.
Et le contexte régional désormais est un petit peu moins favorable aux intérêts américains.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Benoît de Treclode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam của Thu Hằng. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về Diego Maradona, hai mặt cuộc đời của một huyền thoại bóng đá thế giới.
Tạp chí Thể thao.
Ngày 25 tháng 11 vừa qua, Diego Armando Maradona, danh thủ bóng đá Argentina, đã vĩnh biệt thế giới này ở tuổi 60 sau cơn đột quỵ tại Buenos Aires. Cuộc đời của huyền thoại bóng đá kết thúc khá ngắn ngủi, là hiện thân cho những điều tốt đẹp và tồi tệ nhất của bóng đá hiện đại. Ngay sau khi tin Diego Maradona qua đời, một làn sóng xúc động đã lan tỏa khắp châu lục, không chỉ trong làng bóng đá mà cả trong thế giới của người hâm mộ. Đủ các thế hệ, từ những người cùng thời với ông cho đến lớp người trẻ khi ra đời, thì sự nghiệp cầu thủ của Maradona cũng đã qua thời đỉnh cao và cuộc đời bắt đầu sa lầy vào những bê bối sa đọa. Tình cảm của những người hâm mộ bóng đá cứ như mặc định, đã yêu bóng đá thì hiển nhiên là yêu mến Maradona, say đắm với những vũ điệu trên sân cỏ của ông, kinh ngạc với những đường đi bóng đầy trí tưởng tượng và siêu phàm. Những ngày qua, trên khắp hệ thống truyền thông của thế giới đã truyền đi không biết bao nhiêu những phát ngôn, những bài viết đầy áp cảm xúc, gợi lại những ký ức đầy tiếc thương một thiên tài, huyền thoại, một cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Trong thế giới bóng đá đã có một ông vua bóng đá Pelé, đã không thiếu các siêu sao sân cỏ với bảng thành tích đầy ắp chiến công, nhưng có lẽ chỉ có Maradona là cầu thủ duy nhất đã làm cho bóng đá trở nên quyến rũ, đầy nghệ thuật phóng khoáng và trở thành một môn chơi mang lại sự đoàn kết cho con người. Trước hết, với người Argentina, Maradona là biểu tượng cho sự thành công trong một đất nước cố thoát khỏi vũng đầy của lịch sử, thoát khỏi chế độ độc tài quân sự tàn bạo, đến với một nền dân chủ, mưu cầu sự phồn thịnh cho cả một dân tộc. Sinh ra ở khu ngoại ô nghèo của thủ đô Buenos Aires, trong một gia đình bố mẹ quần quật lao động từ sáng đến tối, nhặt nhạnh từng đồng để nuôi sống gia đình đông con, cậu bé Maradona tìm đến với trái bóng tròn như một trò chơi trẻ con lành mạnh. Nhưng rất sớm cậu bé đã bộc lộ tài năng thiên bẩm với trái bóng, và nhờ nó mà Diego Maradona đã đưa cả gia đình thoát khỏi cảnh nghèo, và tiếp đó vẫn với bóng đá, ông đã mang lại những giây phút hạnh phúc nhất, niềm tự hào cho cả dân tộc Argentina. Hãy nghe một người Argentina trong dòng người vào viếng Maradona tại dinh tổng thống ở Buenos Aires hôm thứ Năm vừa qua.
Ông đã mang lại rất nhiều niềm vui cho mọi người. Ông xứng đáng được mọi người vĩnh biệt ông như thế này. Khi còn trẻ, tôi thực sự ngưỡng mộ ông ấy. Khi lớn lên, tôi không còn theo dõi ông ấy với sự cuồng nhiệt như trước. Nhưng khi biết tin ông mất, tôi đã khóc như đứa trẻ lên năm. Bằng chứng ông được yêu mến, đó là những tình cảm, nỗi xúc động trên khắp thế giới. Tất cả đều vô cùng buồn. Thật là hiếm có con người nào lại có được tình cảm yêu mến đến như vậy. Ông là một huyền thoại, một thần tượng của cả thế giới.
Nhắc đến những thăng trầm hay nghịch lý của cuộc đời huyền thoại Maradona, người ta không thể quên nhắc đến ký ức World Cup 1986 ở Mexico, những năm tháng ở Napoli. Mexico 1986 đã đưa Maradona cùng đội tuyển Argentina bước lên đỉnh cao thế giới. Dấu ấn không thể quên để lại trong giải đấu này là trận loại đội tuyển Anh ở tứ kết. Đó là hai bàn thắng của anh, phản ánh tương phản sáng tối trong con người của Maradona. Nếu như bàn thắng đầu tiên ghi bằng bàn tay của Chúa như ông thừa nhận sau đó là bàn thắng của mưu mô thủ đoạt, là đỉnh cao của sự gian lận, thì ở bàn thắng thứ hai, chỉ sau đó có 4 phút, Maradona độc diễn đi bóng một mạch 60m đưa bóng vào cầu môn của thủ môn Peter Shilton, lại là bàn thắng mang phẩm chất của một thiên tài. Ở cấp độ câu lạc bộ, không thể nhắc đến Napoli, nơi đã đưa Maradona đến tầm siêu sao quốc tế, và đáp lại, anh đã cống hiến hết mình để đưa câu lạc bộ Napoli lên một tầm cao mới. Từ một câu lạc bộ hầu như chưa có được thành tích nào trong bóng đá Ý, sống nhờ chủ yếu vào tiền tài trợ của các gia đình mafia ở thành phố này. 7 năm ở Napoli, Maradona đã giúp câu lạc bộ này trở thành cỗ máy chiến thắng 2 danh hiệu vô địch quốc gia Ý, một cúp châu Âu và một cúp cùng một siêu cúp của nước Ý. Có sự cống hiến của Maradona, Napoli bỗng chốc thành ông lớn trong làng bóng Ý, ngang hàng với những cái tên như AC Milan, Juventus hay Inter Milan. Người dân Napoli vì thế không bao giờ quên Maradona. Một người hâm mộ bóng đá của Napoli nói khi đón nhận tin thần tượng của họ ra đi như thế này.
Tin này đã làm cho chúng tôi rũng rời. Nó đã phá đi một cái gì đó trong lòng và trong tâm hồn chúng tôi. Bởi vì những cảm xúc mà Diego Maradona đem lại cho chúng ta là không thể tả được. Đó là một người thân trong gia đình, đơn giản là như thế. Ta không thể lý giải được. Nếu bạn không phải là dân Napoli, bạn sẽ không thể hiểu được điều đó. Bây giờ trẻ nhỏ có những siêu anh hùng của chúng trên phim hoạt hình, truyện tranh. Người hùng của thế hệ chúng tôi là bằng xương bằng thịt, đó là Diego Armando Maradona. Thành phố Napoli đã ra khỏi cơn địa chấn trong cuộc chiến với các gia đình mafia. Thành phố này đã gặp nhiều khó khăn và Maradona đã là người đoàn kết nhân dân. Tôi nghĩ ngoài việc đặt tên ông cho sân vận động, còn cần phải rút hết các áo số 10 của tất cả các đội bóng trên thế giới, bởi vì sẽ không có một Diego Armando Maradona nào khác trở lại với thế giới này.
Napoli là đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ quốc tế. Đó cũng là nơi đánh dấu điểm rơi tự do của đời tư Maradona vào nghiện ngập ma túy, rượu và các mối quan hệ đầy bê bối. Nhưng cái tên Maradona đã đi vào huyền thoại bóng đá thế giới. Không chỉ ở Argentina hay Napoli, châu Âu, nơi gắn liền với sự nghiệp cuộc đời của danh thủ độc nhất trong làng bóng đá hiện đại. Tại Việt Nam, Maradona cũng để lại trong lòng người hâm mộ bóng đá nhiều thế hệ những hình ảnh nguyên vẹn về một tài năng bóng đá kiệt xuất. Chuyên gia bóng đá Việt Nam Trần Duy Ly bày tỏ sự ngưỡng mộ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đối với Maradona.
Chúng tôi cho rằng là những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là thế hệ chúng tôi, những người từ 50 đến 70 tuổi, là những người mà theo dõi cái sự trưởng thành bộc lộ những cái tài năng lớn của Diego Maradona trong những cái thập kỷ 80 và 90, đặc biệt là thập kỷ 80. Cho nên từ thời gian đó rất là ngưỡng mộ với một cái tài năng phải nói là một trong cái cầu thủ thiên tài bóng đá thế giới trong thế kỷ 20. Mà Maradona cầu thủ có cái tầm vóc không là cao, ông chỉ có cao 1m65 thôi. Đặc biệt chúng tôi rất nhớ cái chân trái rất là điệu nghệ của danh thủ Maradona, một cái chân trái tuyệt vời. Những cái đường truyền bóng của Maradona thì đây là một cái cầu thủ tiền vệ công, một hộ công một cái thời đó cực kỳ xuất chúng. Người ta có cảm giác là chính nhờ Maradona mà vực cả một cái đội tuyển bóng đá Argentina tiến tới vô địch thế giới năm 1986. Ấn tượng đối với chúng tôi đó là cái chân trái, và đặc biệt những cái bàn thắng của Maradona nó cũng thể hiện là cái kỹ thuật qua người rất khéo léo. Mà điển hình nhất vẫn là một cái đường bóng mà Maradona dẫn bóng vượt qua khoảng 60m và qua đến 5 cầu thủ Anh trong cái trận tứ kết của cái cúp quốc thế giới năm 1986 và ghi bàn. Thì khi bàn thắng đó sau này trên truyền hình hay lặp lại, và đây là một cái bàn thắng chúng tôi nghĩ là hết sức điển hình cho cái vai trò Maradona.
Còn ở bên ngoài sân cỏ, danh thủ của Maradona huyền thoại trên sân cỏ, nhưng ở ngoài sân cỏ cũng để lại không ít những cái dấu ấn và những cái vụ bê bối. Vâng, thưa ông nghĩ thế nào về những cái lùm xùm xung quanh cuộc sống đời tư và tính cách của danh thủ này ạ?
Chúng tôi cho là đây là một cái nét rất là đặc biệt để mà có thể so sánh. Nếu như chúng ta thấy là danh thủ Pele của Brazil là một con người hoàn hảo từ trong sân cỏ cũng như đời sống gia đình, cách cư xử luôn luôn là chuẩn mực, thì ở đây Maradona có thể ngậm rượu, nghiện hút và có những cái sinh hoạt hay ứng xử là nó không hợp với cái chuẩn mực xã hội và đã bị lên án, thậm chí ông này bị công kích rất nhiều vấn đề vi phạm về pháp luật. Thì những cái đó chúng ta thấy là một con người Maradona có hai mặt, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mà nhưng mà đó mới là cái đặc tính mà chúng tôi nghĩ rằng người Argentina, những mặt tiêu cực đó người ta vẫn cho qua đi nếu như Maradona vẫn thành công và là cái biểu tượng của cái bóng đá, của cái nền thể thao Argentina. Thì ở đây chúng tôi nghĩ là đây là một con người mà chứa nhiều nghịch lý, mặt trái và mặt thuận, và đồng thời nó làm cho người ta quan tâm cả hai mặt. Nhưng cuộc đời Maradona là như vậy, ông ta không thể sửa chữa những cái sai lầm. Maradona chứa được nhiều cái nghịch lý trong cuộc sống, và cuộc đời của ông không dài nhưng cũng là không ngắn. Với 60 tuổi ông mất, nhưng đã để lại cho nhân dân Argentina cũng như là cái người hâm mộ bóng đá thế giới một sự ngưỡng mộ, kính trọng, nhưng đồng thời cũng suy ngẫm về những cái thiếu sót trong cái cuộc sống. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đấy là con người, cho nên chúng tôi cũng rất trân trọng.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Maradona, hai mặt cuộc đời của một huyền thoại bóng đá thế giới đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Tú Anh, tiếp theo là tạp chí kinh tế, Tập Cận Bình tấn công vào thành trì của chủ nhân Alibaba, tư bản kiểu Trung Quốc, Đảng Cộng sản vẫn là vua, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Alex Payet, Chủ tịch Tổng Giám đốc Cơ quan Tư vấn Celsius tại Montreal, mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Pauline Loduc thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.